Bố y quan đạo, chương 1187, sao quanh trăng, góc truyện audio.com, đại hội thứ 19 của đảng được người người chú ý đã kết thúc, đồng chí Lương Viễn Đạt được đề bạt làm thường ủy bộ chính trị thị ủy, tổng bí thư. Các thường ủy bộ chính trị trung ương khác gồm Lý Du trước kia là bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam, Vương Nhạn nguyên bí thư thị ủy Bắc Kinh, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, Máo Văn Chiêm, Chiêm Giang Huy, nhân tuyển cho chức vụ phó chủ tịch nước, Hùng Tiên Vân, nhân tuyển cho chức vụ phó thủ tướng, Mã Học Vọng, bí thư ủy ban kỷ luật, Biện Lâm, bí thư tư pháp trung ương. Bộ ban ngành mới này hầu như đã được dự đoán trước đại hội đảng, nhưng sau khi chính thức được xác nhận thì cũng được truyền thông trong ngoài nước đưa tin nhiệt liệt. Hội đường Đại hội Nhân dân, những ban ngành thường ủy trung ương được truyền thông của hơn 200 nước và hơn 500 phóng viên tụ tập đưa hình. Lương Viễn Đạt mới được đề bạt làm tổng bí thư mặc Âu phục thẳng thớm, tinh thần đầy đủ, lão hướng về truyền thông giới thiệu 8 thành viên ban ngành khác. Sau thời điểm này thì Trung Quốc sẽ tiến vào một thời đại với các vị lãnh đạo mới. Đối với Trương Thanh Vân thì trong ban ngành trung ương lần này có hơn phân nửa là những người có quen biết, ví dụ như Lăng Tổ Hồng, Chiêm Giang Huy và Hùng Tiên Vân, đây là những lãnh đạo cũ của hắn. Bây giờ Lăng Tổ Hồng làm Chủ tịch Quốc hội, Chiêm Giang Huy làm Phó Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lão có thể sẽ kiêm nhiệm cả chức vụ Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương, thân phận này rõ ràng cực kỳ hiển hách. Hùng Tiên Vân đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban cải cách nhiều năm, Trương Thanh Vân chính thức là cấp dưới, quan hệ giữa hai người cũng không cạn. Nếu xét về các phương diện này thì con đường làm quan của Trương Thanh Vân giống như tiến vào một giai đoạn đỉnh cấp. Nếu là trước đó nhắc đến lãnh đạo quốc gia thì Trương Thanh Vân vẫn có chút mơ hồ, lãnh đạo thường ủy trung ương ít nhiều gì cũng làm hắn cảm thấy thần bí. Loại cảm giác này cũng thường nhắc nhở hắn phải không nên quá đường hoàng, không cần phải làm việc quá tay, có thể nói là có nhiều băn khoăn. Nhưng bây giờ ban ngành lãnh đạo trung ương được thay đổi bằng một lớp người có quen biết với Trương Thanh Vân, ví dụ như Chiêm Giang Huy, Lăng Tổ Hồng, ai cũng có quan hệ tốt với hắn. Những người này không còn gì thần bí, mà cảm giác như vậy cũng làm cho Trương Thanh Vân ý thức được khoảng cách giữa hắn và trung ương là rất gần. Trước kia Trương Thanh Vân gặp khó khăn thì thường điện thoại cho Chiêm Giang Huy, bây giờ nếu hắn còn làm như vậy thì sẽ chẳng khác nào báo cáo với trung ương, nghe những lời đề nghị của lãnh đạo trung ương. Sự khác biệt này làm hắn cảm thấy không xác thực. Khu biệt thự 81, hôm nay Trương Thanh Vân rất an phận, khi xe của hắn đến trước cửa nhà Triệu Truyền, lúc này cửa nhà đã mở, bên trong có Triệu Truyền, Triệu Sơn Đông, Triệu Văn Phong và những lãnh đạo tai to mặt lớn của Triệu gia ra nghênh đón. Hôm nay là sinh nhật Triệu Truyền, nhưng chỉ cần nhìn tư thế thì sinh nhật rõ ràng chỉ là mánh lới mà thôi, có lẽ hôm nay Triệu gia chính thức tác động đến Trương Thanh Vân. Sau khi Trung ương được xác lập thì chính phủ mới cũng lại một lần nữa xác lập nhân viên, tất cả đều do Lăng Tổ Hồng bố trí. Đến lúc này Triệu Mai Nam đi hay ở là một lý luận rất quan trọng, lão có thể tiếp tục là ủy viên quốc hội, nhưng điều này chẳng khác nào bày ra. Góc truyện audio.com, tư thế suy tàn của Triệu gia. Hôm nay Trương Thanh Vân đến dự tiệc sinh nhật của Triệu Truyền làm cho tâm tình đám người cao thấp Triệu gia chuyển biến nhanh, bây giờ Trương Thanh Vân là đầu sỏ một tỉnh, trong Triệu gia chỉ có vài người có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn mà thôi, những người khác chỉ có thể đứng ngoài ngưỡng mộ. Dù những người có tư cách đối thoại cũng không thể có tương lai so sánh được với Trương Thanh Vân, bây giờ những lãnh đạo cũ và người quen của Trương Thanh Vân chiếm hơn phân nửa lãnh đạo trung ương, đưa mắt khắp toàn quốc có ai được như vậy. Phải biết rằng Chiêm Giang Huy cũng đi lên từ chức vụ bí thư tỉnh ủy, mà lão lên cấp nào cần đến sự trợ giúp của lãnh đạo trung ương. Nếu dùng chiêu thức này thì bây giờ Trương Thanh Vân là một ngôi sao rực rỡ của phái Kinh Tân trên chính đàn, bây giờ phái Kinh Tân và hải phái đắc thế ở trung ương, Trương Thanh Vân tiến vào trung ương là chuyện đã rồi. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà Triệu gia cực kỳ quan tâm và tổ chức long trọng khi Trương Thanh Vân đến, lúc này Trương Thanh Vân đã kết tội với Triệu gia ở Giang Nam, nhưng tất cả đều đã thành mây khói. Trương Thanh Vân thân là con rể Triệu gia, đây là điều kiện tốt ra sao? Triệu gia sao không lợi dụng quan hệ này? Triệu Truyền là người đầu tiên bắt tay với Trương Thanh Vân, sau cái ết bắt tay thì hai bên ôm nhau một cái thật chặt, bộ dạng có vẻ cực kỳ thân mật và nhiệt tình, lão nói. Biết rõ cậu đến, điều này làm cho chị dâu bận rộn một chút. Bây giờ cậu là vua Giang Nam, nói thật đầu tiên nghe tin tức này thì anh cũng cảm thấy đặc biệt không thật sự. Đúng vậy, nghĩ lại mà giật mình, năm xưa lần đầu tiên anh gặp cậu ở Vũ Đức, anh nào có nghĩ vài chục năm sau cậu sẽ là bí thư tỉnh ủy Giang Nam. Triệu Truyền cảm thán, lão không che giấu sự kinh ngạc và chúc mừng của mình với Trương Thanh Vân. Tất nhiên Trương Thanh Vân cũng sẽ khiêm tốn đáp lời, hai anh em nhìn có vẻ rất hòa hợp. Triệu Sơn Đông ở phía sau lại có chút xấu hổ, lão bắt tay với Trương Thanh Vân, lão muốn nói vài lời dễ nghe nhưng mấp máy môi mà không nên lời. Dù lão lòng dạ rất sâu nhưng vẻ mặt vẫn mất tự nhiên. Triệu Văn Phong mạnh hơn Triệu Sơn Đông một chút, nhưng sau khi lão bị ngăn trở ở Giang Nam thì nguyên khí trọng thương, không còn được tự nhiên tiêu sái như trước. Bây giờ biểu hiện của lão làm người ta cảm thấy hiền hòa, cẩn thận, thực tế chính là đi theo con đường chê giấu mũi nhọn. Triệu Văn Phong không nhất định mất đi cơ hội, bây giờ đối với toàn bộ phe phái con nhà quan thì quan trọng là thái độ của ban ngành trung ương mới với chính mình, mà rõ ràng bây giờ có tương lai nhất ở Triệu gia là Triệu Văn Phong và Triệu Truyền. Triệu gia có thực lực rất mạnh trong quân đội, những người của Triệu lão tướng quân bây giờ đang phát triển tốt, tướng lãnh của Triệu gia ở khắp quân ngũ, chỉ cần xét vào điểm này cũng thấy Tổng Bí Thư Lương phải cậy vào Triệu gia một chút. Tất nhiên Triệu gia cũng không phải là lựa chọn duy nhất, phe phái trong quân đội là không thiếu, Tổng Bí Thư Lương sẽ nắm thế chủ động trong tay. Nhưng nếu xét theo tình huống trước mắt thì khả năng Tổng Bí Thư Lương sử dụng Triệu gia là rất lớn. Nguyên nhân thứ nhất là Triệu gia là lựa chọn tốt nhất, thứ hai là biểu hiện của Triệu gia ở Giang Nam cũng làm cho Tổng Bí Thư Lương thỏa mãn. Trong các phe phái con nhà quan ở Giang Nam thì Triệu gia là kẻ biết điều nhất, tất nhiên sẽ để lại ấn tượng tốt. Bây giờ Lương Viễn đặt lên làm Tổng Bí. Góc chuyện audio.com, thư trong vòng 1-2 năm sẽ tiếp tục theo đường cũ của Tổng Bí Thư Diệp, trong quá trình này thì quyền lợi quân đội sẽ lật bài. Trong quá trình tẩy bài thì Triệu Truyền sẽ có cơ hội hoàng kim. Với tư chất và lý lịch của Triệu Truyền, hắn hoàn toàn có thể là lãnh đạo một quân khu. Trung Quốc có 7 quân khu, Triệu Truyền nắm được một quân khu, như vậy sẽ có không gian phát triển hơn. Vì thế sau này Triệu Truyền phải dùng tất cả biện pháp để biểu hiện Trương Thanh Vân và Tổng Bí Thư Lương có quan hệ rất gần, những thứ này gần đây luôn được truyền thông đưa tin, cũng chính là tin tức được Triệu Truyền coi trọng. Biết đâu hắn làm tốt công tác với vị em rể nà thì trong lòng Tổng Bí Thư Lương sẽ có ấn tượng tốt. Lại nói tiếp, Trương Thanh Vân không phải một người mạnh vì gạo bạo vì tiền, tính cách của hắn khá cứng nhắc, tương đối mạnh mẽ. Nhưng bây giờ bối cảnh và chỗ dựa của hắn là rất tốt, đã lên vị trí lãnh đạo một tỉnh trong số 30 tỉnh thành khu tự trị của Trung Quốc, điều này không thể không phục. Triệu Truyền thấy mình không thể nào học được bản lĩnh này của Trương Thanh Vân, nhưng học không được thì có thể dựa thế. Nếu Trương Thanh Vân thật sự còn bay xa, như vậy Triệu gia và Trương Thanh Vân sẽ tạo nên góc bù chiến lược. Nếu so sánh với một Triệu Truyền tương lai rộng mở thì Triệu Văn Phong cũng còn sót lại cơ hội, nghe nói Cục Tổ chức Trung ương lại tiếp tục kiểm tra đánh gái các cán bộ cao cấp của Bộ và Ủy ban Trung ương, Triệu Văn Phong được xếp hạng ở vị trí đầu tiên. Hơn nữa độ tuổi của lão cũng chiếm ưu thế, trong số các lãnh đạo già lão của Bộ và Ủy ban Trung ương thì lão nhỏ tuổi nhất, nếu có xu thế trẻ hóa thì Triệu Văn Phong sẽ có cơ hội. Triệu Văn Phong là một thành viên chính trị, tất nhiên lão sẽ nóng lòng kéo quan hệ với Trương Thanh Vân hơn so với Triệu Truyền. Trương Thanh Vân có thân phận bí thư tỉnh ủy, nếu xét cục diện trước mắt thì ban ngành Giang Nam còn chưa đầy đủ, Trương Thanh Vân có thể đề cử nhân tuyển chức vụ chủ tịch tỉnh cho Trung ương bất cứ lúc nào. Nếu Triệu Văn Phong biểu hiện tốt, Trương Thanh Vân hoàn toàn có thể đề xuất lão làm chủ tịch tỉnh Giang Nam, đó chẳng phải là cơ hội sao? Sau khi Trương Thanh Vân lên chức bí thư thì tình huống điều động sẽ còn xuất hiện, Triệu Văn Phong biết rõ sự quan trọng của vấn đề này. Quan trường là một ngọn tháp sát vàng, càng lên cao càng khó và càng nhỏ, khi đến cấp bậc chính bộ thì muốn chấp chính một phương sẽ dễ dàng sao? Triệu Văn Phong bây giờ phải cực kỳ cẩn thận, sẽ chú ý tất cả các chi tiết, không bỏ lỡ cơ hội. Nói thật đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân gặp tình cảnh sao vây quanh trăng ở Triệu gia. Thật ra hắn không thích ứng với trường hợp như vậy, nhưng dù sao hắn cũng có thể hiểu. Trương Thanh Vân gần đây không phải chỉ gặp tình cảnh như vậy một lần duy nhất, hắn đến địa điểm dừng chân của đoàn đại biểu Hoa Đông cũng sinh ra chấn động, đồng thời những lãnh đạo các tỉnh thành khác cũng đều muốn lôi kéo làm quen. Nếu nói không khoa trương, với thân phận của Trương Thanh Vân bây giờ, hắn đi đến bất kỳ nơi đâu trong nước cũng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Càng lên cao càng lạnh. Chuyện được copy tại truyện phun. Trương Thanh Vân đột nhiên cảm nhận rõ ràng tình huống như vậy, ngày xưa hắn làm bí thư huyện ủy, bí thư thị ủy cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Trương Thanh Vân rất ẩn nhẫn nhưng khi đối mặt với vấn đề thì luôn tự nhiên và trầm ổn. Những góc chuyện audio.com, mũi nhọn năm xưa đã hóa thành vô hình, càng ngày càng giống lãnh đạo một phương. Tất nhiên khi khí chất thay đổi thì cũng ý nghĩa cuộc sống bình thường của hắn ngày càng xa. Nửa năm gần đây Trương Thanh Vân chưa từng được gặp cha mẹ, chưa từng cùng con gái Mạn Mạn dùng cơm chung, hắn càng ngày càng chuyển sang trạng thái công bộc của dân. Hơn nữa Trương Thanh Vân còn tiếp nhận một nhóm người hầu hạ như thư ký, cảnh vệ, hộ lý, cũng có thêm thói quen trước ánh đèn máy quay và máy ảnh, có cảm giác lạnh nhạt cách Trương.